là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự trưa của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay, sau phần tin diễn ra trong tỉnh, mục điểm báo điện tử và phần tin quốc tế, sẽ là ghi nhận về sự quan tâm của các cấp chính quyền và các nhà hảo tâm đối với trẻ em có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp đón Tết Trung thu. Cuối chương trình là chuyên mục Pháp luật với cuộc sống. Trước hết mời quý vị và các bạn cùng nghe phần tin. Thưa quý vị và các bạn, đoàn công tác của Ban Chỉ đạo Trung ương do đồng chí Trần Thị Bích Thủy, Phó trưởng Ban Dân vận Trung ương, Phó trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương làm trưởng đoàn vừa có buổi làm việc với Thành ủy Yên Bái về việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại địa phương. Sự buổi làm việc với đoàn có các đồng chí Hoàng Xuân Nguyên, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo Quy chế dân chủ tỉnh, đồng chí Nguyễn Chiến Thắng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, lãnh đạo Sở Nội vụ, Văn phòng Tỉnh ủy, lãnh đạo Thành ủy Yên Bái. Đối với Thành ủy Yên Bái, việc triển khai thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở đã tạo điều kiện để nhân dân phát huy quyền làm chủ, tích cực tham gia thảo luận, lựa chọn, trực tiếp giám sát việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương đơn vị. Ban chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ các địa phương, cơ quan đơn vị cũng đã thực hiện rà soát, kiện toàn, bổ sung, xây dựng quy chế phù hợp với tình hình và quy định chung, tạo sự thống nhất trong chỉ đạo tổ chức thực hiện. Thay mặt đoàn công tác, đồng chí Phó trưởng Ban Dân vận, Phó trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương Trần Thị Bích Thủy đánh giá cao công tác thực hiện quy chế dân chủ của Thành ủy Yên Bái. Đồng chí đề nghị thời gian tới, Thành ủy Yên Bái tiếp tục tuyên truyền phổ biến các chủ trương của Đảng, pháp luật của nhà nước về quy chế dân chủ trên địa bàn, trọng tâm là các chỉ thị nghị quyết của Đảng và nhà nước, tiếp tục thực hiện kết luận 120 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao chất lượng hiệu quả việc xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, và pháp lệnh số 34 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về thực hiện dân chủ ở xã phường thị trấn, thực hiện tốt nghị định 04 của Chính phủ gắn với chỉ thị 05 của Bộ Chính trị và nghị quyết Trung ương 4 khóa 12. Cùng với đó, cần gắn việc thực hiện quy chế dân chủ với các phong trào thi đua yêu nước, dân vận khéo, với cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư. Tiếp tục thực hiện nghị quyết số 25 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 11 về tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới. Phát huy trách nhiệm vai trò người đứng đầu trong việc thực hiện quy chế dân chủ, đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức từ thành phố đến cơ sở, thực hiện tốt phương châm dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể nhân dân trong xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, phát huy nội lực nhân dân để phát triển kinh tế xã hội, xây dựng nông thôn mới, xây dựng đô thị văn minh.
Tối ngày 3 tháng 10, đồng chí Tả Văn Long, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh, đã tới dự và chung vui với các em thiếu nhi Trung tâm Công tác Xã hội và Bảo trợ Xã hội tỉnh. Trung tâm Công tác Xã hội và Bảo trợ Xã hội tỉnh hiện đang nuôi dưỡng 80 trẻ nhỏ có hoàn cảnh đặc biệt. Tham dự chương trình Đêm Trăng cho em, các em đã được tham gia múa lân, biểu diễn các tiết mục văn nghệ, thể hiện tài năng ước mơ của các em và cũng là món quà dành tặng thầy cô, các cán bộ, nhân viên tại trung tâm. Tham dự chương trình, các em còn được chơi các trò chơi dân gian, xem các tiết mục văn nghệ, tái hiện sự tích chú cuội chị Hằng. Đêm Trăng cho em đã đem đến không khí vui tươi đầm ấm, giúp các em có một mùa Trung thu trọn vẹn hơn. Thay mặt các đồng chí lãnh đạo tỉnh, đồng chí Tạ Văn Long, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh đã tặng quà của Ủy ban Nhân dân tỉnh cho các em học sinh tại trung tâm, tặng 10 suất quà của Quỹ Bảo trợ Trẻ Em Việt Nam cho các em thiếu nhi vượt khó vươn lên trong học tập tại trung tâm. Cũng trong dịp này, các cơ quan đoàn thể, các tổ chức xã hội và các nhà hảo tâm trong tỉnh đã có nhiều suất quà ý nghĩa trao tặng cho các em học sinh nơi đây. Ban Chấp hành Liên đoàn Quần vợt tỉnh Yên Bái vừa tổ chức hội nghị lần thứ 2, nhiệm kỳ 2016-2021. Đồng chí Dương Văn Tiến, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Chủ tịch Liên đoàn Quần vợt tỉnh dự và chủ trì hội nghị.
Hiện toàn tỉnh Yên Bái có 15 câu lạc bộ quần vợt với 500 người tham gia luyện tập. Thời gian qua, Liên đoàn Quần vợt tỉnh đã phối hợp chặt chẽ với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, tăng cường đẩy mạnh công tác xã hội hóa, đầu tư cơ sở vật chất phục vụ nhu cầu luyện tập của người dân trong tỉnh. Thông qua công tác xã hội hóa đã thu hút được nhiều cá nhân và tổ chức tham gia tài trợ cho các giải đấu. Hệ thống thi đấu đã và đang từng bước được tổ chức quy mô và có uy tín ở cấp tỉnh như giải quần vợt tỉnh mở rộng, giải quần vợt các câu lạc bộ tranh cúp liên đoàn, giải trong các chương trình mừng Đảng mừng xuân, góp phần thúc đẩy phong trào luyện tập thể dục thể thao trong tỉnh. Tại hội nghị, Ban Chấp hành Liên đoàn Quần vợt tỉnh đã thông qua dự thảo quy chế hoạt động và phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên Ban Chấp hành Liên đoàn khóa 3, nhiệm kỳ 2016-2021, tập trung thống nhất hoạt động của liên đoàn và triển khai kế hoạch tổ chức giải quần vợt các câu lạc bộ tranh cúp liên đoàn năm 2017. Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Dương Văn Tiến, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Chủ tịch Liên đoàn Quần vợt tỉnh Yên Bái yêu cầu Thời gian tới, Liên đoàn Quần vợt tỉnh Yên Bái tiếp tục tập trung chỉ đạo tổ chức các câu lạc bộ quần vợt cơ sở, từng bước nâng cao chất lượng luyện tập, phát triển phong trào, đặc biệt là đối tượng thanh thiếu niên, học sinh các trường chuyên nghiệp và dạy nghề. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch nghiên cứu tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh giải pháp để phát triển phong trào trong tháng 10 năm 2017 như tuyên truyền vận động, có kế hoạch mở các lớp năng khiếu để phát triển lực lượng vận động viên trẻ, rà soát kiện toàn phát triển thêm các câu lạc bộ mới. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch lập kế hoạch biểu dương các câu lạc bộ có phong trào luyện tập sôi nổi, biểu dương các cá nhân, đơn vị tài trợ hoàn thành trong tháng 10 năm 2017. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Liên đoàn tổ chức giải quần vợt các câu lạc bộ tranh cúp Liên đoàn dự kiến vào ngày 13 tháng 10 tới.
Tối qua, Bệnh viện Sản Nhi Yên Bái phối hợp với các em học sinh lớp 12D1, trường Trung học Phổ thông Nguyễn Huệ, thành phố Yên Bái, tổ chức đêm hội trăng rằm năm 2017 cho các bệnh nhi đang điều trị tại bệnh viện. Với trên 120 cháu đang điều trị nội trú tại Bệnh viện Sản Nhi Yên Bái, trong đó có nhiều cháu có hoàn cảnh khó khăn. Việc tổ chức vui Tết Trung Thu ngay trong bệnh viện đã góp phần xua tan nỗi đau vì bệnh tật cho các cháu. Qua đó thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Ban Giám đốc Bệnh viện cùng các tổ chức hảo tâm trong tỉnh. Đồng thời thể hiện tinh thần xung kích tình nguyện của các bạn đoàn viên thanh niên trường Trung học Phổ thông Nguyễn Huệ. Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng, các tiết mục đa dạng sôi động, đêm hội trăng rằm đã trở thành hoạt động ý nghĩa giúp các bệnh nhi đón một cái Tết Trung Thu ấm áp vui tươi. Nhân dịp này, các em học sinh lớp 12D1 trường Trung học Phổ thông Nguyễn Huệ, thành phố Yên Bái đã dành tặng 4 suất quà cho các bệnh nhi có hoàn cảnh khó khăn, mỗi suất trị giá 300.000 đồng, động viên các em sớm khỏi bệnh trở về với gia đình.
Năm 2017, Chi cục thuế huyện Trấn Yên phấn đấu thu ngân sách đạt 73 tỷ đồng. 9 tháng qua, huyện đã thu ngân sách đạt gần 62 tỷ đồng, bằng 103% dự toán tỉnh giao và 85% dự toán huyện giao. Trong đó, nguồn thu chủ yếu tập trung vào một số sắc thuế như thu tiền cấp quyền sử dụng đất đạt trên 18 tỷ đồng, vượt 20% so với dự toán, thu từ hoạt động sản xuất kinh doanh đạt hơn 20 tỷ đồng, thu thuế thu nhập cá nhân đạt trên 3,6 tỷ đồng, thu phí lệ phí đạt gần 7,3 tỷ đồng. Nhằm quyết tâm thu đạt và vượt dự toán giao, Chi cục thuế huyện Trấn Yên tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế, tăng cường công tác khai thuế, đẩy mạnh tự động hóa quy trình tiếp nhận giải quyết hồ sơ, thủ tục hành chính thuế, tích cực tham mưu với chính quyền địa phương nhằm giải quyết khó khăn cho doanh nghiệp, đôn đốc thu, chống thất thu và xử lý nợ đọng thuế. Phối hợp với các đội thuế thực hiện tốt việc quản lý thuế đối với các hộ kinh doanh cá thể, tập trung chỉ đạo quản lý khai thác tốt các nguồn thu có tiềm năng như xây dựng cơ bản vãng lai, san gạt mặt bằng, phí bảo vệ môi trường.
Theo báo cáo nhanh của Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện Văn Yên, mưa to làm sập đổ hoàn toàn hai nhà, đó là hộ gia đình bà Đinh Thị Huệ tại thôn Đá Mốc, xã Tân Hợp thuộc diện hộ nghèo và hộ ông Hà Văn Hanh thuộc hộ cận nghèo tại thôn Sài Lương, xã Đông Quương. Mưa lũ cũng đã làm 58 gia đình ở xã Đông Quương và 3 gia đình ở xã Tân Hợp bị sạt lở ta luy dương với gần 30.000 mét khối, trong đó 9 hộ phải di dời khẩn cấp, 7 hộ bị hư hỏng, ảnh hưởng về nhà ở, bếp và công trình phụ trợ, rất may không có thiệt hại về người. Mưa lũ đã làm gãy đổ 74 hectare ngô, 23 hectare lúa bị vùi lấp ngập úng, 15 hectare ao nuôi cá bị nước tràn qua vỡ bờ, một số tuyến đường giao thông trên địa bàn huyện bị sạt lở ta luy dương. Với khối lượng đất đá bị sạt khoảng 6.500 mét khối, đã gây ách tắc giao thông, trong đó tuyến đường Tân Hợp Đại Sơn có 6 điểm bị sạt lở. Đường An Bình Lâm Giang bị sạt 3 điểm. Mưa lũ cũng đã phá hủy hoàn toàn kè bảo vệ chân mố công trình thủy lợi Ngòi Trỏ, xã An Bình, có cầu máng kết hợp giao thông trên kênh, làm cầu máng bị võng xuống so với thiết kế ban đầu khoảng 20cm. Ngay sau khi mưa lớn xảy ra, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn huyện Văn Yên đã tới các địa bàn để nắm tình hình, thăm hỏi động viên người dân. Trước mắt, huyện sẽ hỗ trợ 10 triệu đồng cho gia đình bị sập nhà hoàn toàn, đồng thời chỉ đạo các địa phương triển khai các biện pháp huy động lực lượng tại chỗ, giúp đỡ hộ dân sửa chữa nhà cửa, ổn định đời sống. Chỉ đạo và vận động các hộ có nhà ở không an toàn, có nguy cơ đổ sập di rời chỗ ở để bảo đảm an toàn. Huy động lực lượng phương tiện cơ giới san gạt đất đá, xử lý các đoạn bị sạt lở trên các tuyến đường giao thông để người dân đi lại an toàn. Đồng thời, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn huyện đã chỉ đạo Ủy ban nhân dân các xã phối hợp với công ty trách nhiệm hữu hạn Đại Lợi cùng nhân dân nhanh chóng tiêu úng cho diện tích lúa ngô bị ngập, thực hiện mọi biện pháp kỹ thuật khôi phục sản xuất, tiếp tục theo dõi tình hình diễn biến của thời tiết, có phương án phòng chống lụt bão.
Quý vị đang nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái được phát sóng trên tần số 92,1 MHz. Còn bây giờ, mục điểm báo điện tử hôm nay sẽ có những thông tin nổi bật sau.
Thưa quý vị và các bạn, Hội nghị Trung ương lần thứ 6 dự kiến khai mạc hôm nay 4 tháng 10 được mong đợi sẽ bàn thảo và quyết định những vấn đề quan trọng. Mỗi hội nghị trung ương tiến hành xem xét và quyết định những vấn đề hệ trọng của Đảng và đất nước theo chương trình làm việc toàn khóa. Đồng thời, mỗi hội nghị của Ban chấp hành Trung ương, cơ quan lãnh đạo cao nhất của Đảng giữa hai kỳ đại hội, được người dân và dư luận cả nước quan tâm. Bên cạnh vấn đề kinh tế, thì một trong những vấn đề được nhân dân cả nước quan tâm sâu sắc đó là công tác xây dựng và chỉnh đốn Đảng. Điều này có thể thấy ngay một trong những vấn đề được đưa ra thảo luận và quyết định tại hội nghị này là đề án đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, xây dựng tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả. Người dân mong muốn quyết sách hội nghị sẽ tinh giản bộ máy cồng kềnh đang là một trở lực phát triển, để bộ máy ấy trở nên tinh gọn, hiệu lực, phục vụ hiệu quả nhất cho sự phát triển đất nước và người dân. Thấu lòng dân, hội nghị Trung ương 6 cũng như những hội nghị trước đó được người dân dõi theo với kỳ vọng lớn lao. Báo Thanh Niên với câu hỏi, nhiều người mong chờ và kỳ vọng gì vào hội nghị Trung ương 6 khóa 12 lần này? Bài báo cho rằng đó là một cuộc cách mạng về tổ chức bộ máy, công tác cán bộ mà thời gian qua việc xử lý kỷ luật cán bộ cấp cao chỉ là những giọt nước tràn ly cho sự suy thoái tư tưởng đạo đức lối sống của một bộ phận đảng viên. Theo bài báo, tình trạng tham nhũng thất thoát đã quá nghiêm trọng và nguy hiểm, người dân bức xúc vô cùng. Nếu không đổi mới công tác cán bộ, không có cơ chế chịu trách nhiệm giám sát, chế tài mạnh, thì đất nước sẽ càng tụt lùi, rệu rã. Ông Đinh La Thăng, Nguyễn Xuân Anh, Vũ Huy Hoàng là cán bộ cấp cao Trung ương quản lý, nhưng nhìn lại thì chỉ đến khi Ủy ban Kiểm tra Trung ương vào cuộc kết luận mới chỉ ra được sai phạm. Do vậy, vấn đề mấu chốt chính nằm ở công tác cán bộ, nằm ở con người. Trước hết, chúng ta phải có cán bộ năng lực tốt, trách nhiệm với dân, dám nghĩ dám làm, chính trực cùng thể chế bộ máy với cơ chế trách nhiệm rõ ràng, giám sát chặt chẽ, chế tài nghiêm minh mới có thể tiếp tục dương cao được ngọn cờ chống tham nhũng. 3/4 chặng đường của năm 2017 đã đi qua với những đổi mới trong công tác chỉ đạo điều hành của chính phủ. Trong 9 tháng qua, kinh tế xã hội của đất nước đã đạt nhiều kết quả tích cực. Nổi bật và quan trọng hơn cả là tăng trưởng đạt được từ động lực phát triển sản xuất hàng công nghiệp, dịch vụ, chứ không phải là tăng trưởng từ tín dụng hoặc khai khoáng. Ngay trước phiên họp chính phủ thường kỳ tháng 9, thông tin về chỉ số năng lực cạnh tranh toàn cầu của Việt Nam do Diễn đàn Kinh tế Thế giới đánh giá tăng 5 bậc và chỉ số nhà quản trị mua hàng Nikkei vừa công bố, Việt Nam đạt trên 53 điểm, cao nhất khu vực ASEAN. Bên cạnh đó, các lĩnh vực xã hội, môi trường, văn hóa, quốc phòng, an ninh đối ngoại cũng được duy trì ổn định. Nhìn lại 3/4 chặng đường đã đi qua của năm 2017, chúng ta hoàn toàn có thể kỳ vọng về những kết quả khả quan vào chặng đường nước rút cuối năm, nhưng cũng cần nhắc lại lời cảnh báo của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc. Nếu cứ say sưa với kết quả đạt được vừa qua mà quên đi nhiệm vụ nặng nề còn ở quý tư thì vẫn có khả năng không hoàn thành kế hoạch. Cuộc làm việc giữa Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam với Chính phủ chiều 2 tháng 10 đã phát đi một thông điệp rõ ràng, chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau. Trên thực tế, một bộ phận người dân nước ta còn nghèo luôn là vấn đề day dứt của xã hội. Họ là những người yếu thế. Báo Đại Đoàn Kết đặt câu hỏi, vậy phải làm gì để người nghèo bớt khổ? Làm gì để thu hẹp khoảng cách giàu nghèo? Trong những năm qua, với những chủ trương chính sách giàu tính nhân đạo, đầy đặn, tình nghĩa đồng bào, từ trung ương đến địa phương, ở tất cả các cấp các ngành đều có những hành động thiết thực về người nghèo. Con số hơn 49.000 tỷ đồng mà các doanh nghiệp, cơ quan đơn vị, tổ chức quốc tế, người Việt Nam ở nước ngoài đã ủng hộ mang rất nhiều ý nghĩa. Và còn ý nghĩa hơn khi mà từ nguồn quỹ đó, Mặt trận Tổ quốc các cấp phối hợp với chính quyền địa phương đã xây dựng được 1.482.512 căn nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo, hộ cận nghèo. Những ngôi nhà tình nghĩa, những công trình dân sinh khiến cho bà con nghèo ấm lòng, để những con người yếu thế trong xã hội có điểm tựa vượt qua khó khăn. Trong khi đất nước đang đà tăng tốc phát triển, thì bộ phận người nghèo rất cần được quan tâm giúp sức. Như đoàn tàu tiến về phía trước, không thể để những người yếu thế rơi lại cô đơn trên sân ga. Họ cũng phải được dự phần trên đoàn tàu ấy.
Tiếp theo là những thông tin quốc tế nổi bật do biên tập viên chương trình tổng hợp.
Ngày 3 tháng 10, Mỹ đã quyết định trục xuất 15 nhà ngoại giao Cuba để đáp trả việc Cuba không có những biện pháp phù hợp bảo vệ các nhà ngoại giao Mỹ ở La Habana. Mỹ đã thông báo quyết định cho Đại sứ quán Cuba và yêu cầu 15 nhà ngoại giao có tên phải rời khỏi Mỹ trong vòng 7 ngày. Tuy nhiên, phía Mỹ vẫn để ngỏ khả năng cho các nhà ngoại giao Cuba bị trục xuất có cơ hội quay lại Mỹ. Trước đó, ngày 29 tháng 9, Ngoại trưởng Mỹ Jake Tillerson đã tuyên bố ít nhất 21 nhân viên ngoại giao Mỹ đang làm việc ở Cuba gặp các vấn đề về sức khỏe, nên Mỹ sẽ đưa những người này cùng thân nhân của họ về nước. Phía Cuba cho rằng động thái của Mỹ sẽ làm ảnh hưởng tới mối quan hệ song phương. Tháng 12 năm 2014, cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama và Chủ tịch Cuba Raúl Castro đã tuyên bố khởi động tiến trình bình thường hóa quan hệ hai nước. Tháng 7 năm 2015, hai nước chính thức khôi phục quan hệ ngoại giao.
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis khẳng định ông hoàn toàn ủng hộ các nỗ lực của Bộ Ngoại giao nước này trong việc tiếp cận Triều Tiên. Trong chuyến thăm Trung Quốc hồi cuối tuần trước, Ngoại trưởng Mỹ Jake Tillerson tiết lộ đã có các cuộc liên lạc với Triều Tiên về chương trình hạt nhân và tên lửa của nước này, đề xuất đối thoại nhằm phi hạt nhân hóa trên bán đảo Triều Tiên. Một ngày sau, Tổng thống Mỹ Donald Trump khẳng định người đứng đầu Bộ Ngoại giao Mỹ đã lãng phí thời gian khi đàm phán với Triều Tiên. Ông Trump khuyên ông Tillerson đừng tốn công sức bởi Mỹ sẽ làm điều cần phải làm. Sau đó, Nhà Trắng lại có những phát ngôn mang tính giải thích phủ nhận phát biểu của Ngoại trưởng Mỹ về một kênh liên lạc trực tiếp giữa Washington và Bình Nhưỡng. Người phát ngôn Nhà Trắng Sarah Sanders nhấn mạnh cuộc đối thoại duy nhất diễn ra giữa Mỹ và Triều Tiên sẽ chỉ bàn về vấn đề trao trả những người Mỹ đang bị giam. Căn cứ vào kết quả điều tra ban đầu, cảnh sát Mỹ khẳng định thủ phạm gây ra vụ xả súng ở thành phố Las Vegas khiến 59 người thiệt mạng và hàng trăm người khác bị thương đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng. Cảnh sát tin rằng Stephen Paddock đã xả súng từ trong phòng nghỉ của hắn tại tầng 32 của khách sạn gần địa điểm diễn ra đại nhạc hội. Tên này đã xả súng liên tiếp trong vòng từ 9 đến 11 phút. Sau đó cảnh sát mới xác định được vị trí của hắn, nhưng khi phá cửa phòng vào thì Paddock đã tự sát. Paddock đã đặt máy quay cả ở bên trong và bên ngoài khách sạn nơi hắn ở cùng 23 khẩu súng. Một số khẩu súng được trang bị các thiết bị giúp súng nhả đạn liên tục, cho phép hắn bắn nhanh hơn. Khám xét nhà của Paddock, cảnh sát phát hiện thêm 19 khẩu súng khác. Theo báo chí địa phương, hung thủ là một người mê chơi bạc. Hắn từng chơi 10.000 đô la Mỹ một ngày ở sòng bạc. Mới trúng 100.000 đô la và đã chuyển sang Philippines cho bạn gái hắn. Cảnh sát vẫn đang tìm hiểu động cơ gây án của Paddock. Ngày 3 tháng 10, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã dùng những từ ngữ bệnh hoạn hay loạn trí để mô tả kẻ tấn công gây ra vụ thảm sát. Ngày 3 tháng 10, Viện Hàn Lâm Khoa học Hoàng gia Thụy Điển đã công bố giải Nobel Vật lý 2017 được trao cho 3 nhà khoa học người Mỹ là Jane West, Barry Barrett và Keith Horn nhờ những đóng góp trong việc phát hiện sóng hấp dẫn. Qua đó chứng minh lý thuyết 100 năm của Albert Einstein là đúng sự thật. Ba nhà khoa học được trao giải Nobel Vật lý 2017 giữ vai trò chủ đạo trong thí nghiệm ở đài quan trắc sóng hấp dẫn bằng giao thoa kế laser hay còn gọi là LIGO, nơi lần đầu tiên trong lịch sử quan sát được sóng hấp dẫn vào tháng 9 năm 2015. Phát hiện về sóng hấp dẫn được công bố đầu năm 2016, đánh dấu bước đột phá sau một thế kỷ suy đoán và 25 năm phát triển loạt thiết bị đủ tinh nhạy để nhận biết sự biến dạng chỉ bằng 1 trên 1.000 đường kính hạt nhân nguyên tử dọc theo chiều dài 4 km của tia laser. Sóng hấp dẫn là các đợt sóng tương tự như sóng nước, chỉ khác là nó trải trên bề mặt là không gian và thời gian. Bất kỳ vật thể nào có khối lượng đều sẽ tạo ra sóng hấp dẫn khi nó dịch chuyển.
Quý vị và các bạn vừa nghe xong phần tin. Thưa quý vị và các bạn, với mỗi trẻ em, Tết Trung Thu luôn là ngày hội mang nhiều ý nghĩa. Đây là dịp các em nhận được sự quan tâm của gia đình và toàn xã hội, được tặng những món quà, được phá cỗ, được xem múa lân. Tuy nhiên, nhiều trẻ em có hoàn cảnh khó khăn vẫn chưa được hưởng một Tết Trung Thu trọn vẹn. Thấu hiểu và chia sẻ với những khó khăn đó, các cấp ủy đảng chính quyền, các ngành đoàn thể từ tỉnh đến cơ sở, các tổ chức xã hội và nhiều nhà hảo tâm đã có các hoạt động tổ chức Tết Trung Thu cho các em.
Hôm nay, em Lù Thị Dua phấn khởi tham gia biểu diễn các tiết mục văn nghệ chào đón Trung Thu khi có câu lạc bộ thiện nguyện Tâm Phúc đến thăm. Bố của Dua mất do tai nạn, mẹ qua đời vì sét đánh. Hai chị em Dua được đưa tới Trung tâm Công tác Xã hội và Bảo trợ Xã hội tỉnh từ khi mới lên 6 lên 7. 7 năm trôi qua, sống trong tình yêu thương chăm sóc của Trung tâm, đặc biệt là vào dịp lễ Tết như Ngày Quốc tế Thiếu nhi mùng 1 tháng 6, Tết Trung Thu, Dua còn được tham gia biểu diễn văn nghệ, phá cỗ, xem múa lân, giúp Dua nguôi ngoài nỗi buồn. Sự quan tâm chia sẻ của cộng đồng cũng tiếp tục cho Dua động lực, sự cố gắng vươn lên trong học tập. Năm học vừa qua, Dua đã vinh dự được đại diện trẻ em của tỉnh tham gia chương trình gặp mặt trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn toàn quốc năm 2017. Em Lù Thị Dua, Trung tâm Công tác Xã hội và Bảo trợ Xã hội tỉnh Yên Bái cho biết.
Lúc ở nhà em không được múa hát, không còn được đón Trung Thu. Vào những ngày sinh nhật thì em cũng không biết là mình được sinh nhật như thế nào. Năm nay các cô còn tổ chức sinh nhật cho bọn em. Em cảm thấy rất vui và hạnh phúc ạ.
Ước mơ có một Trung Thu vui tươi của Dùa cũng là của trên 80 trẻ em có hoàn cảnh khó khăn đang sống tại Trung tâm Công tác Xã hội và Bảo trợ Xã hội tỉnh. cảm thông chia sẻ với những thiệt thòi của các em. Những năm qua, các cấp ủy đảng, chính quyền, các ngành đoàn thể từ tỉnh đến cơ sở đã luôn dành những tình cảm đặc biệt, tạo mọi điều kiện thuận lợi để các em học tập, rèn luyện phát triển toàn diện. Năm học 2016-2017, trung tâm có một cháu đạt học sinh giỏi, 24 cháu đạt học sinh khá. Đặc biệt, có một cháu vinh dự được đại diện trẻ em của tỉnh tham gia chương trình gặp mặt trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn toàn quốc năm 2017. Bước vào năm học mới 2017-2018, trung tâm đã trang bị đầy đủ quần áo, sách vở, đồ dùng học tập và tạo điều kiện thuận lợi nhất để các cháu đạt kết quả cao. Những ngày này, Trung tâm Công tác Xã hội và Bảo trợ Xã hội tỉnh luôn tràn ngập tiếng nói, tiếng cười, tiếng trống múa lân rộn rã tưng bừng. Sau mỗi giờ học, các em lại hào hứng tham gia tập văn nghệ và đón nhận sự quan tâm của nhiều sở, ngành, các tổ chức xã hội và nhiều nhà hảo tâm đến thăm hỏi và tặng nhiều phần quà ý nghĩa, giúp các em có một trung thu trọn vẹn hơn. Em Hàng A Di, Trung tâm Công tác Xã hội và Bảo trợ Xã hội tỉnh Yên Bái vui vẻ nói.
Rất nhiều năm nay, tụi em được đón trung thu rất là vui vẻ.
Toàn tỉnh hiện có gần 2.100 trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, trong đó có gần 1.130 trẻ khuyết tật và trên 900 trẻ mồ côi không nơi nương tựa. Thấu hiểu hoàn cảnh của những trẻ kém may mắn và mong muốn mang yêu thương và sự giúp đỡ chân thành đến cho các em. Nhân dịp Tết Trung Thu, các cấp ủy đảng, chính quyền, các ngành đoàn thể từ tỉnh đến cơ sở, các tổ chức xã hội và nhà hảo tâm đã có nhiều hoạt động thiết thực. Vui đêm hội trăng rằm, các em đã được xem múa lân, nghe kể về chú Quậy, chị Hằng, sự tích Trung Thu, được phá cỗ và thưởng thức các tiết mục ca múa nhạc đặc sắc về Tết Trung Thu do các bạn thiếu niên nhi đồng trong tỉnh biểu diễn. Tại đêm hội trăng rằm, các bạn thiếu niên nhi đồng cũng đã báo cáo về những thành tích mà mình đạt được trong thời gian vừa qua. Tham gia các cuộc thi làm đèn lồng đêm hội trăng rằm, các hoạt động này đã đem đến một không khí vui tươi, phấn khởi cho các cháu thiếu nhi, đặc biệt là các trẻ em nghèo có hoàn cảnh khó khăn. Em Đỗ Thanh Hằng, thành phố Yên Bái cho biết.
Bọn em đã chuẩn bị rất là nhiều thứ ạ. Em làm những chiếc đèn lồng để đến tham gia chương trình ạ.
Em Trần Minh Trà, thành phố Yên Bái nói.
Em cảm thấy rất là vui khi mà tham gia một hội thi đông như này bởi vì em cũng không có nhiều cơ hội để được tiếp xúc với những hội thi rất là đẹp, nhiều màu sắc ạ.
Trung thu rộn rã trong tiếng trống, tiếng nói cười với mâm ngũ quả, các loại bánh kẹo và ánh đèn ông sao lấp lánh trong không khí đầm ấm, vui tươi đã trở thành một nét đẹp trong văn hóa người Việt. Đó còn là sự kết nối vòng tay nhân ái những tấm lòng hảo tâm để cùng đem lại nhiều niềm vui trung thu cho các thiếu niên nhi đồng, nhất là trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Qua đó thể hiện sự quan tâm chăm lo của cấp ủy đảng, chính quyền các cấp, các ngành trong tỉnh đến thế hệ mầm non tương lai, đồng thời tạo sân chơi bổ ích, lý thú, giúp các em có thêm nhiều niềm vui bên cạnh bạn bè, gia đình, cố gắng học tập, phấn đấu trở thành con ngoan, trò giỏi, cháu ngoan Bác Hồ.
Em Phan Thị Xuân Ánh, phường Hợp Minh, thành phố Yên Bái chia sẻ.
Em rất là vui và em ấn tượng với buổi diễn kịch của sự tích về chú Quậy và chị Hằng Nga và em mong năm sau em sẽ được đến đây nữa.
Nhân dịp Tết Trung Thu năm nay, từ nguồn quỹ bảo trợ trẻ em tỉnh, Yên Bái đã tổ chức nhiều đoàn công tác đến thăm và tặng gần 100 suất quà cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trong toàn tỉnh. Các địa phương, ban ngành cũng đã tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa, góp phần mang đến một trung thu ấm áp và tạo niềm vui và những điều tốt đẹp cho trẻ em, nhất là các trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.
Nối tiếp chương trình là chuyên mục Pháp luật với cuộc sống.
Chuyên mục Pháp luật với cuộc sống.
Chuyên mục Pháp luật với cuộc sống.
Từ ngày 1 tháng 10, thông tư 09/2017 của Bộ Thông tin Truyền thông quy định xuất bản phẩm trẻ em trừ sách giáo khoa phải ghi rõ tại bìa 4 và trang tên sách dành cho trẻ em dưới 6 tuổi, từ 6 đến dưới 11 tuổi, từ 11 đến 16 tuổi. Đối với báo chí, khi thông tin về những việc tiêu cực vi phạm pháp luật mà trẻ em là nạn nhân hoặc là người liên quan, phải làm mờ hoặc che mặt và bảo đảm thông tin bí mật đời sống riêng tư, bí mật cá nhân của trẻ em. Từ ngày 1 tháng 10 khi phát sóng, phát thanh hoặc đăng tải những nội dung không phù hợp với trẻ em, các phương tiện thông tin truyền thông phải có cảnh báo. Từ ngày 2 tháng 10 năm 2017, người nước ngoài làm việc tại Việt Nam sẽ được cấp giấy phép lao động qua mạng điện tử. Trước khi chính thức làm việc ít nhất 20 ngày, lao động nước ngoài phải khai thông tin vào tờ khai và nộp báo cáo trình nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài qua mạng điện tử. Chỉ chưa đến một tuần, mọi giấy tờ sẽ được hoàn thiện cho người lao động. Từ ngày 23 tháng 10, thông tư 22/2017 của Bộ Giáo dục Đào tạo về điều kiện trình tự thủ tục mở ngành đào tạo có hiệu lực. Một điểm đáng chú ý là giảng viên và người hướng dẫn thực hành các môn học liên quan đến khám chữa bệnh phải có chứng chỉ hành nghề khám bệnh chữa bệnh, đã hoặc đang làm việc trực tiếp tại các cơ sở khám chữa bệnh đủ điều kiện.
Chính phủ vừa ban hành Nghị định 104/2017 quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực phòng chống thiên tai và bảo vệ công trình thủy lợi đê điều. Nghị lực có hiệu lực thi hành từ mùng 1 tháng 11 năm 2017, thay thế Nghị định 139/2013 về xử phạt hành chính trong khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi đê điều, phòng chống lụt bão. Theo đó, đối với cá nhân có hành vi cố ý kê khai báo cáo sai sự thật về thiệt hại do thiên tai gây ra sẽ bị phạt tiền từ 3 đến 5 triệu đồng, bị buộc nộp lại số tiền bất hợp pháp nếu có. Phạt tiền từ 5 đến 10 triệu đồng đối với cá nhân có một trong những hành vi sử dụng sai mục đích, làm thất thoát tiền, hàng cứu trợ và cứu trợ không đúng đối tượng, thực hiện nhiệm vụ cứu trợ không kịp thời. Ngoài phạt tiền còn bị buộc nộp lại số tiền hàng hóa hoặc số tiền bằng giá trị hàng hóa đối với hành vi vi phạm. Cùng những hành vi trên, mức phạt tiền đối với tổ chức bằng 2 lần mức phạt đối với cá nhân. Đối với vi phạm về đóng góp vào quỹ phòng chống thiên tai, nghị định quy định phạt tiền bằng số tiền phải đóng góp còn thiếu theo từng đợt, nhưng tối thiểu là 50.000 đồng, tối đa không quá 50 triệu đồng đối với cá nhân. Đến ngày 30 tháng 5 đã đóng, nhưng chưa đủ mức phải đóng theo quy định, và trong thời gian từ 30 tháng 5 đến hết 31 tháng 12 hàng năm mới đóng phần còn thiếu. Cá nhân đóng quỹ phòng chống thiên tai trong thời gian từ 30 tháng 5 đến hết 31 tháng 12 hàng năm bị phạt tiền gấp 1,5 lần mức đóng góp theo từng đợt. Đến hết 31 tháng 12 hàng năm chưa đóng đủ quỹ phòng chống thiên tai bị phạt tiền gấp 2 lần mức phải đóng góp theo từng đợt, nhưng tối thiểu là 50.000 đồng, tối đa không quá 50 triệu đồng. Ngoài bị phạt tiền, người vi phạm còn bị buộc đóng góp quỹ phòng chống thiên tai theo mức quy định.
Từ ngày 1 tháng 10, số sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế mới sẽ thống nhất cùng một dãy số được gọi là mã số bảo hiểm xã hội. Đây là giải pháp nhằm khắc phục tình trạng cấp trùng một người có nhiều sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế như hiện nay. Khi thay mã thẻ bảo hiểm y tế bằng mã số bảo hiểm xã hội, dữ liệu quản lý được cập nhật về thời điểm tham gia bảo hiểm y tế đủ 5 năm liên tục và phần kinh phí khám chữa bệnh tự chi trả vượt quá 6 tháng lương cơ sở trong năm tài chính. Từ đó xác định thời điểm được miễn cùng chi trả chi phí khám chữa bệnh, quỹ bảo hiểm y tế thanh toán 100%. Trong thời gian chờ đồng bộ sổ bảo hiểm xã hội và thẻ bảo hiểm y tế đã cấp mà chưa được đổi hay cấp lại theo mẫu mới vẫn có giá trị sử dụng đến khi được cấp đổi lại. Bảo hiểm xã hội Việt Nam đề nghị các tỉnh đẩy nhanh tiến độ rà soát đồng bộ dữ liệu, ưu tiên cấp mã số bảo hiểm xã hội, đổi thẻ mới cho học sinh sinh viên và người hết hạn sử dụng thẻ bảo hiểm y tế trước ngày 31 tháng 12 năm 2017.
Thời điểm xét nâng bậc lương đối với sĩ quan. Thông tư 208 của Bộ Quốc phòng hướng dẫn chuyển xếp lương đối với sĩ quan, công nhân quốc phòng, viên chức quốc phòng, hạ sĩ quan, binh sĩ được tuyển chọn quân nhân chuyên nghiệp có hiệu lực từ mùng 10 tháng 10. Theo đó, việc đổi lương xếp với hạ sĩ quan, binh sĩ được tuyển chọn đối với quân nhân chuyên nghiệp được tiến hành theo hai bước. Bước 1, căn cứ vào vị trí chức danh trong biểu tổ chức biên chế được duyệt để tuyển chọn và trình độ đào tạo chuyên ngành để xếp vào loại nhóm lương quân nhân chuyên nghiệp. Bước 2, xếp vào loại bậc 1 trong nhóm lương quân nhân chuyên nghiệp đã xác định tại bước 1. Thời điểm xét nâng bậc lương quân nhân chuyên nghiệp lần sau được tính kể từ tháng 5 ký quyết định tuyển chọn quân nhân chuyên nghiệp.
Thông tư 05 của Bộ Nội vụ sửa đổi bổ sung một số điều của thông tư 11 về tiêu chuẩn nghiệp vụ chuyên môn, bổ nhiệm ngạch và xếp lương đối với các ngạch công chức chuyên ngành hành chính và việc tổ chức thi nâng ngạch công chức có hiệu lực từ ngày 1 tháng 10. Cụ thể, thông tư 05 sửa đổi bổ sung một số điều về tiêu chuẩn ngạch chuyên viên cao cấp. Đối với công chức dự thi nâng ngạch chuyên viên cao cấp thì trong thời gian giữ ngạch chuyên viên chính hoặc tương đương đã chủ trì xây dựng thẩm định ít nhất 2 năm văn bản quy phạm pháp luật hoặc đề tài đề án dự án chương trình nghiên cứu khoa học cấp bộ ngành hoặc cấp tỉnh mà cơ quan sử dụng công chức được giao chủ trì nghiên cứu xây dựng đã được cấp có thẩm quyền ban hành hoặc nghiệm thu. Có quyết định của người có thẩm quyền cử tham gia ban soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật mà cơ quan nơi công chức công tác được giao chủ trì nghiên cứu xây dựng và đã được cấp có thẩm quyền ban hành. Trường hợp tham gia xây dựng văn bản mà theo quy định của luật ban hành văn bản quy định pháp luật không bắt buộc cơ quan nơi công chức công tác được giao chủ trì phải thành lập ban soạn thảo thì phải có văn bản giao nhiệm vụ chủ trì xây dựng của người có thẩm quyền. Có quyết định của người có thẩm quyền cử tham gia ban chỉ đạo ban chủ nhiệm, ban soạn thảo đề tài đề án chương trình dự án cấp bộ ngành hoặc cấp tỉnh mà cơ quan nơi công chức công tác được giao chủ trì nghiên cứu xây dựng và đã được cấp có thẩm quyền nghiệm thu hoặc phê duyệt.
Quý vị và các bạn vừa nghe chuyên mục Pháp luật với cuộc sống. Chương trình phát thanh trưa nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Thân ái chào tạm biệt quý vị và các bạn.